Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa kết thúc chuyến thăm đến Myanmar, tuyên bố rằng Việt Nam tiếp tục ủng hộ các mục tiêu nhân đạo tái thiết ở bang Rakhine, nơi có hàng trăm ngàn người dân tộc Rohingya buộc phải sang Bangladesh lánh nạn sau các vụ sát hại của chính quân đội nước này. Phía Myanmar cảm ơn chính phủ Việt Nam đã thông hiểu tình hình bang Rakhine, cũng như đã hỗ trợ Myanmar 100.000 đô la để phục vụ các mục tiêu nhân đạo tái thiết và phát triển bang Rakhine. Truyền thông Việt Nam hôm 19 tháng 12 dẫn tuyên bố chung về củng cố quan hệ Việt Nam-Myanmar cho biết. Việt Nam bày tỏ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Myanmar nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và thúc đẩy hòa hợp, hòa giải giữa các cộng đồng, bảo đảm sự phát triển bền vững và công bằng ở bang Rakhine, tuyên bố viết tiếp. Việt Nam và Myanmar đánh giá cao sự hỗ trợ của ASEAN và Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo ASEAN, gọi tắt là AHA, đối với Myanmar trong giải quyết vấn đề nhân đạo và tạo điều kiện cho quá trình hồi hương người tị nạn ở bang Rakhine. Trước đó vào ngày 28 tháng 1, với tư cách là đặc phái viên Thủ tướng, ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã thông báo việc Việt Nam quyết định hỗ trợ chính phủ Myanmar 100.000 đô la để phục vụ các hoạt động nhân đạo tái thiết và phát triển bang Rakhine dưới sự chứng kiến của Cố vấn Nhà nước Myanmar, Aung San Suu Kyi. Vào đầu tuần này, tại Tòa án Công lý Quốc tế ở La Hay, bà Suu Kyi bác bỏ cáo buộc cho rằng quân đội Myanmar phạm tội diệt chủng đối với người thiểu số Rohingya. Hiện có khoảng 740.000 người Rohingya trốn chạy sang nước láng giềng Bangladesh sau khi bị quân đội Myanmar đàn áp đẫm máu vào năm 2017, mà các nhà điều tra Liên Hợp Quốc mô tả là diệt chủng và thanh trừng sắc tộc. Vào đầu năm ngoái, Myanmar và Bangladesh đã hoàn tất một thỏa thuận để hồi hương nhóm người Rohingya, và tiến trình này cho đến nay vẫn bị ách tắc. Quân đội Myanmar bị cáo buộc là lãnh đạo một chiến dịch tàn bạo vào năm 2017 tại bang Rakhine, chống lại người Rohingya, một sắc tộc thiểu số phần lớn theo Hồi giáo, mà quốc gia đa số theo Phật giáo không xem những người này là công dân. Trong diễn biến liên quan, Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, đang sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 tới 22 tháng 12. Truyền thông Việt Nam gọi chuyến thăm này là nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, hai quân đội. Vào tháng 7 năm nay, chính phủ Hoa Kỳ cấm Thống tướng Min Aung Hlaing nhập cảnh vào nước Mỹ. Và vào ngày 10 tháng 12 vừa rồi, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phong tỏa bất cứ tài sản nào của ông này tại Mỹ và hình sự hóa những giao dịch tài chính của bất cứ người nào tại Mỹ đối với ông. Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt những chế tài tương tự đối với 3 chỉ huy cao cấp khác của Myanmar cũng như 14 cá nhân thuộc các nước khác nhân ngày Nhân quyền quốc tế 10 tháng 12. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin nói Hoa Kỳ sẽ không dung thứ việc tra tấn, bắt cóc, bạo lực tình dục, giết hại hay hành xử tàn bạo đối với thường dân vô tội.
Việt Nam hôm 18 tháng 12 đã phản bác Moody's sau khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm này hạ triển vọng của Việt Nam xuống mức tiêu cực, kết thúc thời gian đưa hồ sơ tín dụng của Việt Nam vào diện theo dõi hạ bậc kể từ ngày 9 tháng 10. Bộ Tài chính Việt Nam cho rằng quyết định của Moody's không xác đáng và chỉ dựa trên sự việc riêng lẻ đối với nghĩa vụ nợ dự phòng của chính phủ mà bỏ qua thành tựu toàn diện Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện khả năng chống chọi với các cú sốc bên ngoài và nâng cao tính bền vững danh mục nợ công. Bộ này cũng cho rằng tín hiệu của Moody's đưa ra về việc tiếp tục theo dõi hồ sơ tín dụng với triển vọng tiêu cực của Việt Nam không tương xứng với chỉ đạo hết sức quyết liệt và kịp thời của chính phủ Việt Nam để cải thiện công tác phối hợp hành chính trong việc thanh toán nghĩa vụ nợ dự phòng của chính phủ, đảm bảo không gây tổn thất cho bên cho vay. Trước đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm này cho rằng triển vọng tiêu cực phản ánh rủi ro tiếp diễn về việc trì hoãn trả nghĩa vụ nợ gián tiếp của chính phủ, trong khi thiếu vắng những giải pháp rõ ràng hơn để cải thiện sự phối hợp và tính minh bạch về việc quản lý nợ trong chính quyền. Theo Moody's, việc thanh toán nợ bị trì hoãn cho thấy việc khá yếu kém về việc quản trị và thể chế của Việt Nam, nhất là sự thiếu hiệu quả về mặt hành chính. Tổ chức này nhận định thêm rằng, dù sức khỏe tài chính của các ngân hàng của Việt Nam trong những năm qua đã được cải thiện, hệ thống ngân hàng vẫn là nguồn gây ra rủi ro chính cho Việt Nam. Dù hạ triển vọng của Việt Nam xuống mức tiêu cực, Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BA3 vì tiềm năng phát triển mạnh cũng như việc đa dạng hóa kinh tế, hỗ trợ cho khả năng chống đỡ các cú sốc của nền kinh tế, trong đó có việc suy giảm thương mại toàn cầu kéo dài.
Với hơn 1.000 binh sĩ, cùng với trực thăng y tế và chiến sĩ dù lượn, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới, phần lớn ở tỉnh Svayriang hôm 18 tháng 12. Trước đó, Thủ tướng Campuchia bác bỏ những lời đồn đoán rằng đây là một cuộc xâm lược. Báo Quân đội Nhân dân cho biết, cuộc diễn tập này nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của nhân dân khu vực biên giới đất liền giữa hai nước, nhằm mục đích tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Phía Việt Nam có lực lượng hóa học, quân y tăng cường của Bộ Quốc phòng, lực lượng hóa học, thông tin của Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng và các lực lượng chức năng tỉnh Long An, theo truyền thông trong nước. Báo Khmer Times cho biết, phía Campuchia có lực lượng quân đội của tiểu khu quân sự tỉnh Svayriang, tiểu đoàn biên phòng và lực lượng hiến binh tỉnh Svayriang, lực lượng quân y, các lực lượng tăng cường của cấp trên và các đơn vị có liên quan. Theo kịch bản giả định, một cơn bão với diễn biến phức tạp đã gây ra sự cố rò rỉ hóa chất tại một số khu vực của tỉnh Svayriang thuộc Campuchia, buộc quân đội nước này đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ. Các lực lượng của quân đội Việt Nam ngay sau khi có mặt tại Campuchia đã cùng với lực lượng quân đội Campuchia nhanh chóng thiết lập, vận hành Sở Chỉ huy Liên hợp điều hành ứng cứu, tổ chức sơ tán, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn nạn nhân, tổ chức tiêu tẩy, khắc phục sự cố. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Samdech Pichai Senathibang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chủ trì cuộc diễn tập. Trong dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ phía Campuchia 10 bộ vượt sông nhẹ, 40 thuyền, 40 máy đẩy công suất 40 CV, theo trang Quân đội Nhân dân. Trước đó, hôm 17 tháng 12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cực lực lên án, chỉ trích những cáo buộc nhằm vào chính phủ Campuchia, cho rằng cuộc diễn tập cứu hộ là kế hoạch cho cuộc xâm lược của quân đội Việt Nam tiến vào lãnh thổ Campuchia, theo Khmer Times. Trang Khmer Times viết, Thủ tướng Hun Sen chỉ trích những phê bình, nhận định sai lầm trên các phương tiện truyền thông xã hội vì hiểu sai về động thái của chính phủ Campuchia trong việc tổ chức cuộc diễn tập cứu hộ thảm họa với binh sĩ Việt Nam. Ông Hun Sen nói, tại sao chúng ta phải tổ chức một cuộc diễn tập cứu hộ thảm họa chung? Bởi vì chúng tôi muốn củng cố nỗ lực cứu hộ dọc biên giới. Ông nói, đây là sáng kiến của tôi với tư cách là Thủ tướng của Vương quốc Campuchia. Tôi đã yêu cầu tổ chức cuộc diễn tập cứu hộ chung này với Việt Nam, Thái Lan và Lào. Đây không phải là một cuộc xâm lược. Trang Khmer Times trích lời ông Hun Sen nhấn mạnh. Trang này cũng trích dẫn một người dùng Facebook tên là Sun Sarat bình luận. Bà xã ở tỉnh Svayriang, huyện Svaytip, được chính phủ Campuchia chỉ định là vùng trắng, cho phép lực lượng Việt Nam đóng quân ở đó. Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị lực lượng vũ trang Campuchia phủ nhận. Ông Kin Phia, Tổng Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Học viện Hoàng gia Campuchia cho biết, việc Bộ Quốc phòng Campuchia đưa thông tin không đầy đủ về cuộc tập trận chung với Việt Nam gây hoang mang cho công chúng. Ông Phia nói với tờ Khmer Times rằng, khi mọi người nhìn thấy quân đội Việt Nam huy động binh sĩ trong lãnh thổ của chúng tôi, họ cảm thấy như thể những người lính nước ngoài này đang vi phạm chủ quyền của chúng tôi. Trước đó, vẫn theo ông Kin Phia, Campuchia Việt Nam là bạn bè tốt và láng giềng tốt, nên các cuộc tập trận quân sự chung trong khuôn khổ hợp tác liên bang sẽ đảm bảo an ninh dọc biên giới. Ông nói, tôi nghĩ rằng các cuộc tập trận quân sự chung sẽ thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự và tăng cường năng lực của cả hai quân đội. Báo Khmer Times dẫn lời ông Phia nhận định rằng cuộc diễn tập này cũng nhằm xua tan những lời đồn đoán cho rằng Campuchia đang lạnh nhạt đối với Việt Nam và thân thiết hơn với Trung Quốc.
Trong cương vị chủ tịch ASEAN và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong năm 2020, Việt Nam sẽ có cơ hội thu hút sự chú ý của khu vực theo Viện Nghiên cứu Lowy, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Độc lập có trụ sở đặt tại Sydney, Úc Châu. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam dẫn lời Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020. Thứ trưởng Dũng nêu bật 5 ưu tiên chính sẽ được Việt Nam thúc đẩy: tăng cường đoàn kết thống nhất ASEAN, thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững với các nước trên thế giới, nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN. Theo Viện Nghiên cứu Lowy, năm 2020 sẽ là một năm bận rộn đối với Việt Nam, với nhiều lợi thế có thể nhân rộng ảnh hưởng của chính sách đối ngoại Việt Nam nếu Hà Nội biết tận dụng hai vai trò đó để hối thúc cộng đồng quốc tế, giải quyết một số vấn đề khu vực nan giải, trong đó có Biển Đông và tham vọng đường lưỡi bò của Trung Quốc. Trong khi các trách nhiệm ngoại giao vừa kể đi đôi với áp lực to lớn, Viện Lowy cho rằng đây cũng là một cơ hội tốt cho Hà Nội kêu gọi sự dấn thân của cộng đồng quốc tế. theo hướng có lợi cho các lợi ích an ninh hàng hải của Việt Nam. Theo Viện Lowy, các cuộc đàm phán về một quy tắc ứng xử trên biển sẽ ngự trị năm 2020 trước khi bộ quy tắc được phê chuẩn vào năm 2022 như dự kiến. Với ghế chủ tịch, Hà Nội sẽ đại diện cho ASEAN với các bên khác, chủ yếu là Bắc Kinh, và có phần chắc sẽ có thái độ quyết liệt hơn so với các chủ tịch tiền nhiệm, vốn không phải là một trong các nước tranh chấp trên Biển Đông hoặc là không muốn làm phật lòng Bắc Kinh. Năm 2020 cũng là tròn năm đầu tiên ASEAN áp dụng tầm nhìn ASEAN về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo đó, Biển Đông không nên được hiểu như chỉ là các tranh chấp chủ quyền, biển đảo và tài nguyên giữa các nước ven Biển Đông, mà Biển Đông cần được nhìn nhận như một vùng biển kết nối giữa các đại dương, nơi gặp gỡ lợi ích giữa các nước trong và ngoài khu vực, và là nơi các quốc gia mong muốn duy trì sự thượng tôn của luật pháp quốc tế, nơi các nước trong và ngoài khu vực đối thoại, phát triển và hợp tác. Viện Lowy cảnh giác những lợi thế như vừa kể không giảm bớt những khó khăn mà Hà Nội phải đối phó trên cương vị chủ tịch ASEAN, như đã xảy ra vào năm 2012 và 2016, có nguy cơ Campuchia sẽ lại cản trở ASEAN ra tuyên bố chung để bảo vệ đồng minh của họ ở Bắc Kinh, dù đã đạt được một số tiến bộ với Phnom Penh. Hà Nội khó có thể thay đổi cán cân này, theo Viện Lowy. Một khó khăn khác mà nhiều nhà phân tích nêu bật là các cuộc thương thuyết về bộ quy tắc ứng xử trên biển rất phức tạp vì những bất đồng về cách giải quyết xung đột và về quy chế pháp lý của bộ quy tắc. Theo Viện Lowy, Bắc Kinh sẽ không bao giờ đồng ý với một tài liệu pháp lý có thể giới hạn nỗ lực nhằm củng cố quyền kiểm soát của họ trong khu vực. Phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 11, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói rằng Trung Quốc cố tình thúc đẩy yêu sách đường lưỡi bò khi ngang nhiên tuyên bố đây là khu vực có các nguồn tài nguyên của Trung Quốc bị các nước khác cướp. Giáo sư Thayer nói Trung Quốc muốn trở thành cường quốc mới nổi tại khu vực châu Á và Biển Đông là tâm điểm trong tham vọng đó. Thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông mang ý nghĩa chiến lược đối với Trung Quốc không chỉ về địa chính trị mà còn giúp Bắc Kinh chiếm và khai thác nguồn dầu khí dồi dào tại đây, theo giáo sư Thayer. Đối với Việt Nam, một cách thực tiễn khả dĩ có thể chặn hoặc cản trở ý đồ của Bắc Kinh là yêu cầu sự can thiệp của tòa án trọng tài quốc tế, nhưng bất chấp khuyến nghị của nhiều chuyên gia và học giả, bày tỏ tin tưởng Việt Nam có cơ may thắng nếu kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Trong nhiều năm qua, Hà Nội vẫn giữ im lặng về giải pháp này, mãi cho tới tháng trước. Phát biểu tại phiên khai mạc tại Hội thảo Biển Đông lần thứ 11 vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tuyên bố rằng Việt Nam đang cân nhắc các biện pháp giải quyết căng thẳng Biển Đông với Trung Quốc, trong đó có cơ chế trọng tài và khởi kiện phù hợp với luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Lê Hoài Trung liệt kê các giải pháp chọn lựa của Việt Nam. Các biện pháp này bao gồm tìm kiếm sự thật, trung gian hòa giải, đàm phán, trọng tài và kiện tụng, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và UNCLOS có đủ các cơ chế cho chúng tôi áp dụng những biện pháp này. Vai trò lớn hơn của Việt Nam trên trường quốc tế đương nhiên không thể giải quyết những khó khăn mà Việt Nam phải đối phó, nhưng Viện Lowy nói vai trò đó có thể được dùng để làm đòn bẩy ngoại giao mà Hà Nội khai thác để bảo vệ tốt hơn các lợi ích quốc gia. Viện Lowy nhận định Hà Nội hình như đang xác định vị thế chống các chính sách của Bắc Kinh trên Biển Đông. Sách trắng quốc phòng năm 2019 của Việt Nam nhấn mạnh hơn tới sự hội nhập quốc tế và quyền qua lại vô tội. Rõ ràng, bác bỏ cách diễn giải của Bắc Kinh cho rằng đây là một vấn đề song phương phải được giải quyết giữa hai nước, và như vậy Việt Nam đã gián tiếp bác bỏ cố gắng của Bắc Kinh gạt Hoa Kỳ ra khỏi khu vực. Viện Lowy nói dựa vào đó có thể trông chờ Hà Nội sẽ tiếp tục có những hành động và tuyên bố tương tự trong năm 2020.